sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa và xã hội. Quý bạn thính giả thân mến, sống lòng tin Kitô trong các thực tại lịch sử, văn hóa, xã hội đã là một trong các đề tài quan trọng được Thánh Phaolô khai triển trong 11 văn bản chính của các thư. Trong mọi thời đại và ở bất cứ đâu trên thế giới này, tương quan giữa lòng tin và các thực tại cuộc sống luôn luôn là vấn đề thời sự. Và đáng tiếc là rất thường khi chúng cũng trở thành lý do gây ra nhiều căng thẳng và khổ đau cho tín hữu. Khi đọc các thư của Thánh Phaolô, cảm tưởng đầu tiên mà độc giả tân tiến ngày nay có thể có, đó là khoảng cách giữa đề nghị Kitô và cuộc sống cụ thể. Kinh nghiệm Kitô xem ra đầy tính chất cách mạng trong các khẳng định lý tưởng, nhưng chúng lại trái nghịch với các thực tại lịch sử sờ sờ trước mắt. Thật vậy, một đảng lý tưởng Kitô khẳng định sự tự do và bình đẳng giữa tất cả mọi người, nam cũng như nữ, nô lệ cũng như chủ nhân. Đảng khác, lý tưởng đó lại yêu cầu duy trì nguyên vẹn các tương quan và vai trò gia đình, xã hội, theo trật tự tổ chức và các cơ cấu của môi trường do Thái Hy Lạp thời bấy giờ. Một đảng khẳng định quyền là Chúa tuyệt đối của Đức Giê-xu, đảng khác lại khuyên nhủ tín hữu tùng phục các quyền bính thiết định. Tại sao lại có sự khác biệt gây lạc hướng đến như mâu thuẫn đó? Đưa ra các lý tưởng cách mạng hay đẹp để làm gì khi vẫn chủ trương duy trì các cơ cấu bất công, chà đạp phẩm giá và chống lại các quyền con người? Không thể giải thích được khoảng cách vô lý đó chỉ bằng cách trưng dẫn tiến triển lịch sử của kinh nghiệm Kitô, nghĩa là từ một Kitô giáo chỉ chú ý tới chiều kích tinh thần thiêng liêng của thời giáo hội mới khai sinh tới việc tổ chức các cơ cấu ít nhiều thiết định trong thế hệ thứ hai hay thứ ba của Kitô giáo. Bên trong các thư đầu tiên của Thánh Phaolô, chúng ta đã có thể nhận ra lược đồ sau đây. Khẳng định sự tự do dựa trên lòng tin và các lời nhắn nhủ duy trì trật tự đã thiết định trong nếp sống gia đình và xã hội. Để có thể hiểu khía cạnh hai mặt này trong lời đề nghị của Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến hai giả thiết. Giả thiết thứ nhất, đó là các thư, cả khi chúng xác định và đào sâu các điểm giáo lý, cũng đều có mục đích chính yếu mục vụ, nghĩa là chúng nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể, giúp sống lòng tin Kitô trong môi trường riêng và trong hoàn cảnh lịch sử xác định. Giả thiết thứ hai, đó là việc đưa ra các hướng dẫn mục vụ cụ thể này bị điều kiện hóa bởi khung cảnh văn hóa thời bấy giờ, như quan niệm về gia đình và các vai trò gia đình của xã hội và các tương quan xã hội, cũng như bị điều kiện hóa bởi hoàn cảnh sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô mà Thánh Phaolô gửi thư cho. Lòng tin Kitô dựa trên việc loan báo tin mừng liên quan tới Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại. Trong trường hợp này, gợi lên các lý do lý tưởng giúp tín hữu sống trong các cơ cấu và hoàn cảnh xác định khi chúng có thể thích hợp với sự lựa chọn Kitô trên bình diện luân lý. Trước các thực tại lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, Kitô hữu có hai giải pháp cực đoan. Thứ nhất là sống đức tin của mình trong một khung cảnh đóng kín với các cơ cấu riêng, tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Thứ hai là sống lòng tin thuần túy trên bình diện tôn giáo riêng tư, không liên quan tới các hoàn cảnh gia đình và xã hội của môi trường chung quanh. Giải pháp Thánh Phaolô lựa chọn đó là hiện thực chương trình Kitô được linh ứng bởi lòng tin vào Đức Giêsu Kitô bên trong các cơ cấu có sẵn, bằng cách động viên hành động của mình một cách mới mẻ và biến đổi các cơ cấu đó trong những gì và ở những nơi nào có thể. Phân tích cho cùng, giải pháp này được linh ứng bởi chiều kích lịch sử của lòng tin Kitô, vừa khiến cho tín hữu khước từ kiểu sống khép kín co cụm, vừa làm cho họ không chấp nhận thái độ từ chối khải huyền của thực tại lịch sử. Bởi vì cả hai thái độ, sống co cụm khép kín trong ghetto với các cơ cấu riêng, hay sống thứ lòng tin tôn giáo thuần túy riêng tư, không liên quan gì tới môi trường chung quanh, đều có nghĩa là không thực hành giáo huấn của Chúa Kitô dạy, đều có nghĩa là từ chối vào đời để làm ánh sáng và muối men giữa lòng xã hội. Ngoài ra, biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người khiến cho thực tại lịch sử nhân loại trở thành môi trường biểu lộ chương trình cứu độ của Thiên Chúa, trở thành nơi hiện thực nước Chúa và vén mở cho thấy lịch sử cứu độ. Nhưng việc hiện thực ấy bị điều kiện hóa bởi quan niệm văn hóa xã hội của tín hữu, cũng như bởi điều kiện họ là một thiểu số trong xã hội thời bây giờ. Vì thế, việc đọc lại tương quan giữa lòng tin và thực tại lịch sử xã hội trong thời đại của chúng ta hay trong các bối cảnh văn hóa khác có thể có những hiện thực khác. Đây cũng là vấn đề trong tương quan giữa lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính ngày nay. Sự khác biệt văn hóa xã hội rõ ràng nhất trong việc đối chiếu các thư của Thánh Phaolô với bối cảnh văn hóa xã hội ngày nay, đó là thế đứng của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội, tương quan giữa chủ và thợ, hay chủ và các người làm công, và quan niệm về quyền bính công cộng. Nữ giới có vai trò thứ yếu và tùy thuộc nam giới trong gia đình, cũng như trong cuộc sống xã hội, công cộng và tôn giáo, với bài luật trừ trong môi trường xã hội Hy Lạp hay môi trường chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Điều này cũng đúng đối với giới làm công hay nô lệ trong tương quan với giới chủ nhân và các công dân hay người dưới trong tương quan với quyền bính công cộng. Tương quan tùy thuộc này đã được củng cố bởi một quan niệm đạo đức luân lý, trong đó giá trị cao quý nhất cần phải duy trì bằng mọi cách trong các cơ cấu có sẵn. Đó là trật tự bao gồm việc đông lạnh các vai trò. Việc biện minh cho trật tự gia đình, xã hội và công cộng dựa trên nguồn gốc thiên linh của nó. Từ đó phát xuất ra khó khăn trong việc phân biệt các bình diện khác nhau: bình diện lịch sử văn hóa, bình diện đạo đức luân lý và bình diện tôn giáo. Đây đã là các vấn đề của mọi dân tộc và xã hội trên thế giới, dù có là xã hội theo chế độ phụ hệ, trong đó nam giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi công việc xã hội, hay chế độ mẫu hệ, trong đó nữ giới làm chủ gia đình và điều khiển mọi việc trong xã hội. Trong các xã hội có thể chế quân chủ từ thời xa xưa, vua chúa, hoàng đế, quan quyền vẫn tự coi mình hay làm mọi cách để cho mọi người tin rằng mình là thiên tử, con trời hay con cháu các thần linh hoặc vâng lệnh các thần linh để cai quản dân nước. Tệ hơn nữa, như trong trường hợp các hoàng đế La Mã, họ tự tôn mình lên hàng thần thánh và bắt mọi người dân phải tôn thờ, dâng hương cúng bái họ. Đây đã là lý do khiến cho các tín hữu Do Thái và Kitô giáo bị bách hại, khiến cho nhiều tín hữu bị chết vì đạo. Các vấn đề và căng thẳng ấy vẫn tiếp tục trong mọi xã hội đó đây trên thế giới tân tiến ngày nay, kể cả những xã hội Tây Âu nổi tiếng là văn minh dân chủ. Hãy nhìn thảm cảnh sống của nữ giới trong các nước Hồi giáo hiện nay, nghiệt ngã và khổ đau nhất như điều kiện sống của chị em phụ nữ Afghanistan trong 5 năm sống dưới ách thống trị của chính quyền độc tài cuồng tín Taliban thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống bị kỳ thị, khai thác bóc lột của nữ giới và của giới công nhân, kể cả 250 triệu công nhân trẻ em tại nhiều quốc gia đó đây trên thế giới, trong đó có cả các nước Tây Âu thì đủ biết. Hãy nhìn điều kiện sống của các dân tộc nằm dưới ách thống trị của các ý thức hệ chính trị cộng sản, Đức Quốc xã, phát xít, quân phiệt và tư bản độc tài. Hãy xem các cơ cấu và kiểu tổ chức tinh vi chà đạp nhân phẩm và các quyền tự do con người của các chế độ ấy. Hãy nhìn cung cách sống, nói năng và hành xử gian ác vô luân của hàng lãnh đạo các chế độ độc tài ấy thì đủ biết họ đã tự tôn mình lên hàng thần thánh để bắt toàn dân phải cúi đầu tuân lệnh, bái phục và tôn thờ họ đến mức nào thì đủ hiểu. Con rồng đỏ và con thú mà Thánh Gioan nói tới trong chương 13 sách Khải Huyền vẫn sờ sờ trước mắt chúng ta ngày nay. Chúng không chỉ biểu tượng cho các lực lượng sự giữ hồi thế kỷ thứ nhất, mà ám chỉ mọi quyền lực thuộc bất cứ loại nào đang bách hại, chà đạp phẩm giá, các quyền tự do và giết chết hạnh phúc của con người. Dĩ nhiên, chúng ta có lý do và có quyền phản đối những gì Thánh Phaolô viết cho các tín hữu sống trong thế giới Do Thái, Hy Lạp, Roma thuộc thế kỷ thứ nhất về tương quan lòng tin, gia đình, xã hội và quyền bính. Nhưng thử hỏi các xã hội tự mệnh danh là dân chủ, tự do tân tiến của chúng ta ngày nay có thực sự dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ, lành mạnh và đạo đức hơn xã hội thời Thánh Phaolô và các giáo đoàn thời khai sinh hay không? Dẫu thế nào đi nữa, việc diễn giải lịch sử đúng đắn liên quan tới lòng tin không thể không chú ý tới sự biến đổi văn hóa và xã hội đặt lên hàng đầu các quyền căn bản của con người, trong các tương quan của nó với tha nhân, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Trong bối cảnh văn hóa xã hội mới này, lòng tin phải linh ứng cho các lý do nền tảng hướng dẫn cuộc sống của Kitô hữu. Làm thế nào để họ cũng có thể phản đối, giúp cải tiến hay thay đổi các hoàn cảnh lịch sử và các cơ cấu xã hội có sẵn, nhưng trái nghịch với phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người, trong bất cứ xã hội nào và tại bất cứ nơi đâu trên thế giới này.